phẩm, phép màu để trở thành chính mình. Tác giả: Nhan Húc Quân. Nhà xuất bản Phụ Nữ. Người đọc: Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nhan Húc Quân. Top 10 lãnh đạo nữ xuất sắc nhất năm 2014, Mark of Respect, do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư bình chọn. Chứng nhận của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu năm 2006, 2007, 2009. Chứng nhận Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nhân ưu tú 2010. Ghi nhận, bà Nhan Húc Quân đã quan tâm chăm lo tốt đời sống công nhân năm 2011 của HEPSA. Bằng khen, bà Nhan Húc Quân đã góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố nhân kỷ niệm 20 năm Safe Zone năm 2012. Chứng nhận doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2012-2014. Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2013. Cúp bông hồng vàng năm 2013. Là thành viên ban giám khảo giải tài năng Lương Văn Can suốt 4 mùa giải 2011-2014 do báo Doanh nhân và câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn đồng sáng lập và tổ chức. Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ. Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu. E.A. Evtusensko. Bằng Việt dịch. Lời nói đầu. Bạn đã từng nghe câu ví von: đời người như một vở tuồng, và chính mỗi chúng ta là vai diễn trong vở cuộc đời của mình. Làm sao để vở tuồng ấy tạo được cảm xúc, gây ảnh hưởng tốt cho người xem, cũng như đảm bảo tính giáo dục và nhân văn được lưu truyền đến thế hệ mai sau? Với suy nghĩ đó, tôi kể lại cuộc đời mình qua trang viết Phép Màu Để Trở Thành Chính Mình, nhằm chia sẻ cùng bạn đọc những trải nghiệm sống. Những năm tháng đáng nhớ đó có thể tóm tắt: sau khi rời ghế nhà trường, tôi đi dạy sinh ngữ vỡ lòng cho trẻ nhỏ, rồi đi làm nhân viên văn phòng cho một công ty thương mại của Singapore, một công ty môi giới chuyên thu mua gỗ, song mây và sắt vụn để hoán đổi lấy bột mì, đồ hộp đóng lon và thức uống giải khát cho thị trường Việt Nam lúc bấy giờ. Vào năm 1992, một cơ hội bất chợt đã đến và tôi đã quyết định thay đổi công việc của mình. Đó là sự thử thách ở một lĩnh vực khác: ngành sản xuất gia công ghép bao bì giấy nhôm. Sau gần chục năm làm việc không mệt mỏi, không nề hà làm bất cứ việc gì, bất chấp thời tiết khi nắng khi mưa, tôi đã được chủ đầu tư tin cậy. Nhờ vậy, tôi được tín nhiệm đứng vào hàng ngũ quản lý, thăng tiến dần lên vai trò phó tổng giám đốc, rồi tổng giám đốc của một công ty vốn 100% của nước ngoài. Trong khoảng thời gian làm thuê 20 năm, tôi cũng đã khai sinh ra 3 doanh nghiệp của riêng mình. Và tôi muốn nói với các bạn rằng, không có gì là không thể. Tôi viết dòng chữ này tại nơi tôi đã sinh và lớn lên. Tôi nhấn mạnh rằng, đây là thành phố tôi yêu. Dù chưa có hệ thống tàu điện ngầm hiện đại và tiện lợi như ở đặc khu Hồng Kông, chưa có khu vui chơi phức hợp kiểu thế giới thần tiên như Evergreen và Disneyland ở Korea, Tokyo, chưa có công trình kỳ vĩ như tòa tháp 101 ở Đài Bắc, chưa có những shopping mall hoành tráng như Siam Paragon Bangkok, Aeon Singapore. Nhưng tôi tin chắc rằng trong một tương lai gần, thành phố của chúng ta sẽ lại lột xác một lần nữa nhờ vào tư duy cầu thị và luôn đổi mới của lãnh đạo thành phố, bằng khả năng hiện thực hóa những ước mơ, khát vọng được sống và cống hiến của lớp doanh nhân kế thừa, bằng khả năng làm chủ khoa học và công nghệ của thế hệ người lao động có kiến thức chuyên môn và thái độ hợp tác trong môi trường làm việc đa sắc tộc. Tất cả được lồng vào nhau, hòa quyện thành một sức mạnh, một niềm tin vì một đất nước, một thành phố to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, như lời căn dặn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Vâng, từ nơi này tôi muốn nói với các bạn rằng không có gì là không thể. Tôi muốn kể cho các bạn nghe những câu chuyện, những mảnh ghép của riêng mình hầu mang sự khích lệ, động viên đến các bạn trẻ. Dù không được suôn sẻ ở tuổi học đường để hoàn tất chương trình giáo dục phổ cập, dù buộc phải sớm lăn xả vào chuyện mưu sinh, thì các bạn vẫn có thể nuôi dưỡng ước mơ, theo đuổi niềm đam mê và ước nguyện một ngày nó sẽ trở thành hiện thực. Những ước mơ chỉ có thể thành hiện thực khi trái tim bạn đã cảm nhận hoặc tìm thấy niềm đam mê trong lĩnh vực mình yêu thích hoặc trong công việc va chạm hàng ngày của chính mình. Các bạn hoàn toàn có quyền hy vọng và đặt niềm tin vào sự đam mê chính đáng của mình bằng lòng quả cảm, thái độ nghiêm túc, chín chắn trong suy nghĩ, sự chăm chỉ, nhiệt huyết và tính kiên định, cộng với khả năng thực hành của chính bản thân. Biết chọn cách sống tử tế, đàng hoàng với những người xung quanh thì cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với bạn. Và bạn sẽ thong dong, khoan thai bước tiếp những con đường rộng mở ở phía trước. Điều gì đã trợ lực và chắp cánh cho những ước mơ của tôi? Có phải chăng đã có những phép màu đã đến với cuộc đời tôi? Nếu đúng thế, tôi đã phải chuẩn bị như thế nào để nắm lấy cơ hội mà đôi khi nó không bao giờ đến với tôi lần thứ hai? Tất cả đều cần có một quá trình, cần có những yếu tố như tố chất, phẩm chất, niềm đam mê và sự kiên trì, làm hành trang để đi từ cuộc hành trình này đến hành trình khác, chinh phục đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Và điều quan trọng sẽ làm cho cuộc sống của bạn, gia đình bạn, những người theo bạn trở nên viên mãn và hạnh phúc. Chúng ta hãy bắt đầu với những câu chuyện bằng những lời kể dung dị và chân thành nhé. Nhan Húc Quân. Chương 1 La Mã. Đừng bao giờ than thân trách phận. Đâu của riêng ai? Bạn là sự tổng hợp của hai yếu tố, di truyền và môi trường sống. Bạn không thể quyết định những đặc điểm di truyền của mình, nhưng bạn có thể tự mình xây dựng những ưu điểm nổi bật về tính cách, cũng như vượt qua những điểm yếu còn tồn tại của bản thân. Những nguyên tắc vàng của Napoleon Hill. Tôi được sinh ra, lớn lên trong một đại gia đình có ba đời chung sống dưới một mái nhà. Gia đình không giàu sang nhưng cũng khá đầy đủ. Trên cũng có ông bà, cha mẹ. Xung quanh có chị, có em như bao gia đình khác. Chính sự thay đổi của môi trường sống và đẩy đưa của hoàn cảnh đã khiến tôi nhận thức sớm nhiều vấn đề trong khía cạnh cuộc sống. Nhờ vậy, tôi trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa, bởi có ý chí và lòng quyết tâm vượt khó, vượt khổ. Sự nhận thức đó tức là dám nhìn thẳng vào sự thật. Trong tay tôi chỉ có được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học cơ sở của trường Trần Bội Cơ. Những biến chuyển của thời cuộc năm 1979, cha mẹ tôi cũng không biết phải định hướng con cái ra sao. Nhà bán không còn cái ly, cái chén để mà chuẩn bị đăng ký đi tàu về Trung Quốc theo cái gọi là chính sách đón Hoa Kiều về nước. Tôi đã thừa hưởng những đặc tính do gen di truyền của ông bà, cha mẹ. Đó là sự cần mẫn, chỉnh chu, ngăn nắp và sạch sẽ. Có lẽ tôi may mắn hơn nhiều người vì được sống trong một môi trường có điều kiện thuận lợi để phát triển nhân cách. Và tôi cố gắng nuôi dưỡng và phát triển những cái sẵn có, hay còn gọi là trời phú, trên con đường lập thân lập nghiệp về sau. Tôi thấm thía câu nói của Stephen R. Covey: bạn bị ảnh hưởng bởi gen di truyền, sự giáo dục của gia đình và môi trường xung quanh, nhưng việc bạn là ai không được quyết định bởi các nhân tố đó. Do đó, trước biến cố của thời cuộc, tôi vẫn tìm cách tự lập. Việc nhận dạy kèm sinh ngữ vỡ lòng cho các em nhỏ không chỉ kiếm thu nhập mà còn giúp cho việc học bổ túc sinh ngữ của bản thân mình. Từ một môi trường sư phạm không chuyên, tôi đã quyết định một bước chuyển mình đầy cân nhắc nhưng cũng không kém cam go và thử thách. chấp nhận hòa mình vào một công việc hoàn toàn mới mẻ ngay thời điểm bấy giờ, với vai trò nhân viên văn phòng kiêm phiên dịch tiếng Quang Thoại cho thương gia Singapore và Đài Loan. Những thách thức của công việc, sự khắc nghiệt của môi trường sống còn nặng tính bao cấp, sự hà khắc, keo kiệt của người chủ, đại diện ở Việt Nam, vẫn còn hằn vết trong trí nhớ. Làm sao tôi có thể quên câu nói? Nước suối, tức nước tinh khiết, là dành cho bọn chủ tụi tao uống. Câu nói hãnh tiếng ấy vọt ra giữa trưa nắng gay gắt dưới sự chứng kiến của đội bốc xếp, người điều độ cầu cảng Ba Son. Thực ra, tôi đã uống chung xô nước trà đá với đội bốc xếp suốt cả tháng trời để theo dõi việc nâng hạ hàng hóa ở cầu cảng. Tôi chưa hề mở lời xin được chai nước tinh khiết ấy để uống. Tại sao ông ấy đã vội vàng gợi ý khước từ trước? Làm việc gần như suốt tháng ở ngoài cảng, buổi trưa chỉ chớp mắt ngã lưng một chút trên bãi chứa song mây, gỗ trong nhà kho. Tôi tự nguyện làm ngày làm đêm, không hề đòi hỏi trả thêm đồng lương ngoài giờ, chỉ để mong sao hoàn thành tốt trách nhiệm kiểm đếm hàng hóa từ bon tàu xuống cảng và ngược lại. Xong một chuyến hàng, da mặt tôi tróc ra từng miếng từng mảng. Tôi còn nhớ ngày cuối cùng trước khi xà lan nhổ neo, tôi phải chợp mắt tạm trên chiếc xe hơi của người chủ Singapore. Sau 3 năm, tôi chấm dứt làm việc ở một môi trường chỉ có biết quý tiền, xem trọng đồng tiền hơn các mối quan hệ khác. Câu nói miệt thị trên cầu cảng Ba Son đã khiến tôi phải trăn trở, suy nghĩ và thầm nguyện với Chúa Trời rằng nếu được ơn bề trên, cho phép tôi làm chủ một doanh nghiệp, tôi sẽ cho mọi người được uống nước suối. Tạ ơn Chúa Trời, lời thỉnh nguyện ấy đã trở thành hiện thực. Suy ngẫm mỗi ngày. Có người đàn bà gặp nghịch cảnh mà không than thân trách phận, vẫn vui vẻ. Thấy vậy, một người ngạc nhiên quá, bèn hỏi. Chẳng lẽ trong đời bà chưa bao giờ thấy mây mù che phủ sao? Người đàn bà trả lời. Mây à, có thấy chứ sao không? Nếu không có mây thì làm sao có những cơn mưa phước hạnh tuôn trào? Điều ta được chọn. Điều duy nhất bạn chắc chắn có thể kiểm soát được là phản ứng của bạn trước hoàn cảnh. Napoleon Hill. Ở tuổi ngoài đôi mươi, tôi sống trong thời kỳ quá độ. Nhà nhà ăn bo bo, người người ăn bo bo. Một lần cùng người bạn gái đến ăn chè ở một quán gần chợ xã Tây, một tai họa đã ập lên người tôi. Chiếc xe đạp mini lạch cạch của tôi dựng trước quán chè, bỗng nhiên đổ nghiêng về hướng tủ thuốc lá dựng bên vệ đường. Tôi đứng chết trân nhìn những gói thuốc hoa cúc, mai, Đà Lạt, văng tứ tung trong mớ hỗn độn xen lẫn những mảnh kính vỡ. Những người hiếu kỳ đổ xô đến xem. Người này bảo, đúng là xui xẻo cho cả hai rồi. Người khác thì thầm, bà bán thuốc đã khổ rồi, nay lại khổ nữa. Định thần sau vài phút bàng hoàng, bỏ ngoài tai những lời xì xào, tôi lại gần bà bán thuốc, rút trong ví nhỏ tờ chứng minh nhân dân ra đưa cho bà, nói khẽ. Chị giữ tạm giấy tờ tùy thân của tôi. Đúng giờ này tối mai tôi sẽ đến để gửi chị số tiền mua lại tủ kiến khác. Việc chẳng may này, tôi giấu kín với cha mẹ, chị em trong nhà. Nỗi niềm chỉ được tỏ bày trước Thiên Chúa qua lời khẩn cầu khi mang con heo đất của mình ra đập. Xin giúp con vẹn toàn trách nhiệm của mình. Sau đó, chuyện này đã trở thành một kỷ niệm khó quên của tôi. Trong kỷ niệm đó hoàn toàn không có bóng dáng của sự khước từ trách nhiệm, trốn tránh hay ân hận về cách hành xử của mình về sau. Không ai có thể biết chắc chắn việc gì sẽ xảy ra vào giây phút kế tiếp. Do đó, điều bạn có thể làm là hãy đối diện. Khi một sự việc xảy ra, thứ nằm trong tầm tay của bạn chính là sự phản ứng. Đó chính là thái độ. đổ lỗi hay nhận lấy trách nhiệm, cầu thị hay buông xuôi, tất cả đều do bạn lựa chọn. Và chính những lúc ra quyết định như vậy sẽ dần dần hình thành nhân cách con người bạn sau này. Để không bao giờ, hay ít nhất là tránh tối đa tâm trạng áy náy, ân hận kiểu tại sao lúc đó mình lại hành xử như vậy? Hay giá như? Cũng là để tránh những hậu quả đáng tiếc từ thói hành xử thiếu trách nhiệm. Hãy tạo cho mình một thói quen tốt, đó là sự chuẩn bị. Một sự chuẩn bị tích cực trước những yêu cầu, mục tiêu, khó khăn, thách thức mà chúng ta phải trực diện và giải quyết trong công việc lẫn trong cuộc sống. Đó chính là thói quen tiết kiệm. Sự chuẩn bị đó nên được định hình trong suy nghĩ và duy trì thực hành ngay từ bé. Sau này sẽ là những tín hiệu tích cực điều khiển cách chúng ta làm, cách chúng ta phản ứng trước hoàn cảnh, sự việc và tình huống khác nhau. Bằng tinh thần trách nhiệm, ta sẽ biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khốn khó hơn mình. Suy ngẫm mỗi ngày. Một đứa trẻ dạo chơi trên đồng, nó la to: "Ơi! Ơi!" Và nó nghe có tiếng "Ơi! Ơi!" vọng lại. Ngạc nhiên quá, nó gào to: "Ngươi là ai?" Có tiếng trả lời: "Ngươi là ai?" Tưởng ai đó trêu chọc, nó bèn giận dữ mắng: "Ngươi là thằng ngốc!" Tiếng trả lời cũng mắng lại câu đó. Giận sôi gan, đứa bé về nhà hỏi mẹ. Mẹ nó hiểu chuyện sau khi giải thích và dặn dò: "Con à, hãy nhớ thái độ của kẻ khác đối với con luôn là tiếng dội lại thái độ của chính con." Chiếc xe đạp. Biết hài lòng cái ta có, ấy là giàu sang. Lão Tử. Lúc đi dạy kèm môn sinh ngữ, được sự thương yêu của các bậc phụ huynh, người này truyền miệng qua người kia, và thế là họ đã giới thiệu cho tôi nhiều học sinh khác. Tôi biết mình cần phải di chuyển nhiều hơn. Nếu cứ mãi đi bộ bằng đôi chân, tôi không tài nào có khả năng mở thêm nhiều lớp học khác và đảm bảo đến lớp đúng giờ. Trong đầu tôi nảy sinh ý định sắm một chiếc xe đạp. Nhưng tiền lấy đâu ra? Tôi không muốn xin tiền cha mẹ vì đã đủ 18 tuổi rồi. Thu nhập từ nguồn học phí hàng tháng cũng chỉ đủ để tôi đóng tiền học sinh ngữ, học may vá và tiêu xài vặt một chút. Chưa kể những lúc bị bể kế hoạch tài chánh vì các cô cậu học trò đỏng đảnh, thông minh, đòi khao một bữa kem hoặc dao ua khi biết rằng cô giáo vừa lãnh lương. Rồi một ngày chủ nhật, tôi đi đến chợ Nhật Tảo, nơi chuyên bán sỉ lẻ các phụ tùng linh kiện xe đạp, xe gắn máy. Hỏi thăm các tiểu thương chi phí đầu tư bao gồm nhân công lắp ráp để có được một chiếc xe đạp. Chao ôi, với số tiền đó tôi phải nhịn ăn sáng 3 tháng liên tục. Làm sao đảm bảo sức khỏe chạy ngược chạy xuôi để đến lớp? Thế là tôi bèn nghĩ ra cách mua từng phần. Tôi lên bảng cân đối kế hoạch thu chi hàng tháng. Mỗi tháng dành ra một khoản tiền để mua một vài món. Chưa đầy 3 tháng tôi đã có trong tay từ khung xe, ruột xe, tay lái, yên xe, căm xe, dây sơn. Và tôi đã nhờ anh An trong nhà thờ Lương Nhữ Học lắp ráp. Thế là tôi có thể giảm được đôi chút chi phí nhân công so với việc lắp ráp bên ngoài. Tôi đã có phương tiện đầu tiên để đến lớp nhiều hơn, kiếm thêm nhiều thu nhập, cải thiện đời sống và thỏa mãn những sở thích học tập khác của tôi. Bài học tôi rút ra được rằng, đôi lúc có những khoản đầu tư tưởng chừng không kham nổi, nhưng nếu ta chia nhỏ nó ra và cân đối thu chi cẩn thận, thì chúng ta vẫn có thể mua được cái mình cần. Đặc biệt là những phương tiện, công cụ sẽ giúp làm tăng thêm nguồn thu. Suy ngẫm mỗi ngày. Một vị tỷ phú ngày kia trở về quê thăm mẹ. Nhiều người chỉ cho bà cụ thấy chiếc nhẫn hộp xoàn rất đắt tiền mà con trai bà đang đeo sáng ngời trên tay. Ai nấy đều trầm trồ khen đẹp. Bà cụ đưa ra bàn tay khẳng khiu, ở ngón áp út có chiếc nhẫn cưới mộc mạc, thô kệch và nói: "Nếu không có chiếc nhẫn này, sẽ không có chiếc nhẫn đó." Nuôi dưỡng suy nghĩ và thái độ đúng. Con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Kinh Thánh. Thuở ấy, đâu có được sung sướng như lớp tin bây giờ. Chúng tôi trải qua bao biến cố. Trải qua những thăng trầm từ việc chuyển giao chính quyền đến thời kỳ quá độ sống trong chế độ bao cấp, ăn toàn là bo bo, củ khoai, chỉ bằng lóng tay, hoặc bánh mì thay cho cơm bữa. Những gia đình nào có thân nhân, bè bạn ở nước ngoài thì thỉnh thoảng được viện trợ tiền bạc, nhu yếu phẩm, thuốc men. Họ đem ra chợ bán để hoán đổi lương thực, đồ dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Gia đình tôi với lũ nhóc 5 đứa từ lớn đến nhỏ sắp theo hình bậc thang, được chú thím ba, ông bà Gen Wen Hoa giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn kinh tế từ thuở ấy. Dù tuổi tin, nhưng tôi đã ý thức tự chịu trách nhiệm về những suy nghĩ và hành vi của mình để không làm cha mẹ phiền lòng. Nhớ một hôm trời chạng vạng, sau buổi dạy kèm, tôi đội mưa trên chiếc xe đạp mini từ nhà học sinh. Họ học sinh ữ chuẩn bị đi theo diện HO. Đạp một mạch về nhà ăn cơm tối. Người tôi ướt sũng do mưa gió tạt vào. Tôi lạnh run và cảm thấy đói hơn mọi khi. Bữa cơm của tôi chỉ là tô cháo trắng, vài lát dưa chuột chấm với xì dầu. Tôi không buồn lòng sự thiếu thốn của gia cảnh mà suy nghĩ. Những đứa trẻ châu Phi còn khổ hơn mình, bị bỏ đói thường xuyên, thậm chí phải ăn cả những thứ như lá và rễ cây. Tôi cầu nguyện cảm ơn Chúa vì những gì tôi có được ngày hôm nay. Và tôi ăn hết tô cháo một cách ngon lành. Trân trọng những gì mình đang có bằng lòng biết ơn sâu sắc, không giận hờn, không oán trách, không so đo, so bì với những người hơn mình, vì dưới mình còn rất nhiều người khó khăn và khổ sở hơn. Suy ngẫm mỗi ngày. Tôi có rất nhiều vấn đề và nỗi buồn trong cuộc đời, nhưng đôi môi của tôi không hề biết. Chúng luôn cười. Charlie Chaplin. Đừng khóc cho những gì đã mất, hãy cười vì những gì còn lại. Khi cuộc đời cho bạn hàng trăm lý do để khóc, hãy tìm từ cuộc sống hàng nghìn lý do để cười. Oscar Wilde. Người hàng xóm xấu tính. Bạn muốn yên vui trong chốc lát, cứ trả thù. Bạn muốn yên vui mãi mãi, nên tha thứ. La Cordaire. Những năm đầu sau giải phóng, nhất là sau thời kỳ đánh tư sản, nhà nhà đều đóng kín cửa chứ không xôm tụ, tấp nập hàng quán buôn bán như bây giờ. Ngoài những việc kinh thương nhỏ lẻ như xe đẩy bán hàng rong, tủ thuốc lá hoặc hàng khoai, hàng bún, thì dường như mọi người không biết phải làm gì để kiếm sống. Người hàng xóm nhà tôi đã dùng tầng trệt nhà mình để buôn bán quán nước. Theo lẽ thường tình, thùng rác, bàn ghế hoặc xe cộ của nhà nào thì đặt để trước cửa nhà đó. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Họ chọn cách xâm chiếm không gian nhà khác để tạo thông thoáng cho lối đi của mình. Vừa cản trở lối ra vào, vừa phải nhìn cảnh khách ngồi ăn uống xả rác bừa bãi trước nhà mình, bà tôi đã yêu cầu ông bà hàng xóm dời những chướng ngại vật phía trước cửa. Không những không nhận biết hành vi của mình là sai trái, họ còn to tiếng và thách đố ba tôi rằng: "Giỏi đi thưa ai thì thưa." Mặc dù lúc đó tôi chưa tròn 18 tuổi, nhưng đã nhận biết họ đang kệ thế là cán bộ nhà nước, nhà đông con, toàn là thanh niên trai tráng, nên họ tự cho cái quyền hành xử tồi tệ, ức hiếp người khác như vậy. Thế là một hôm, sau khi bị ba tôi nhắc nhở lần nữa về hành vi sai trái này, ông bà hàng xóm đã đại khẩu chiến và tỏ thái độ hung hãn. Thế là tôi cùng bà chị hai xông ra. Đứa thì tay cầm chổi, đứa thì cầm bình xịt mũi để bảo vệ ba trong trường hợp chiến tranh vùng vịnh xảy ra. Cũng may, ông bà hàng xóm này cũng có những đứa con biết phải quý, can ngăn ông bà và đẩy họ vào nhà cho yên chuyện. Sau lần khẩu chiến đó, mọi chuyện dường như tạm lắng. Nhưng rồi, do nhà liên kề, nên tường nhà mình sát tường nhà ông bà hàng xóm. Đường ống thoát nước của họ bị bể, nước thấm chảy qua nhà tôi, nên thời gian dài nhà tôi chịu cảnh trời không mưa mà lụt. Không còn cách nào khác, ba tôi đã phải tự xử bằng cách trám trét xi măng trên bức tường phía nhà mình. Nhưng sự việc không được cải thiện bao nhiêu. Mỗi lần nghe tiếng đập, tiếng gõ thì nước lại nhiễu nhiều hơn. Và anh em nhà tôi lại phải còng lưng đi lau nhà. Một hôm, do nước chảy nhiều quá, vậy là ba mẹ tôi phải nhờ tổ trưởng tổ dân phố đến chứng kiến và can thiệp. Mặc dù được nhắc nhở nhưng họ vẫn nhẫn nhơ theo kiểu đèn nhà ai nấy sáng. Họ còn trả đũa bằng cách pha axit vào nước, đổ thẳng vào cống thoát, ngay hôm ba tôi đang trét xi măng nên bị bỏng nhẹ ở tay. Là đông y sĩ nên ba tôi đã kịp thời xử lý vết bỏng. Và dù biết chuyện người ta làm như thế, nhưng gia đình tôi không thể thưa kiện gì họ được. Chính vì tính ích kỷ, háo thắng, thiếu tôn trọng người khác, nên họ đã đi từ hành động sai quấy này đến chuyện sai quấy khác, gây mất tình hàng xóm láng giềng. Và tôi tin con người sống ở đời gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Và đúng là tôi đã thấy rõ bài học về luật nhân quả nhãn tiền từ người hàng xóm xấu tính này. Thực lòng tôi cũng không muốn kể thêm với bạn đọc về những chuyện chẳng tốt lành này nữa. Suy ngẫm mỗi ngày. Trong cuối buổi truyền giảng, ông thầy yêu cầu mọi người hãy nói lên cảm tưởng, sự thay đổi lớn nhất trong tâm hồn sau những lần được nghe giảng. Một cô gái người da đen rụt rè đứng dậy, chỉ lắp bắp vài câu nhưng đã khiến ai nấy đều xúc động. Nhờ lời giảng của thầy, tôi đã gặp được Chúa cứu thế và Ngài đã giúp tôi tha thứ kẻ xấu đã hại gia đình tôi. Sự quan tâm và thấu hiểu mới là quan trọng. Trước khi buông lời trách mắng con, các bậc cha mẹ hãy nhìn lại mình, tự hỏi mình đã thật sự yêu thương con hay chưa. Bởi, dù có nói yêu con thế nào đi nữa, nhưng nếu bạn yêu con không đúng cách thì cũng trở thành áp lực và gánh nặng cho con mà thôi. Chỉ khi thật sự ý thức được mọi căn nguyên của vấn đề đều xuất phát từ mình, người mẹ mới tìm ra cách giải quyết và trở thành người mẹ tốt. Đại sư Ven Pomniun Sunim. Trong một lần đi cắt tóc tại một cửa tiệm quen ở khu vực Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, tôi được ông chủ tiệm, đồng thời cũng là thợ chính, trút bầu tâm sự rằng quan hệ cha con giữa ông và cậu con trai tuổi teen đang dần dần trở nên xa cách, khó hàn gắn. Người cha này cứ khăng khăng do phải lo công chuyện làm ăn nên không có thời gian trò chuyện với con. Theo như lời kể của bà vợ, từ đó ông tự cho phép mình lấy quyền làm cha để áp đặt, cấm cản, la mắng và đánh đập con trong những lúc không kiềm chế được cảm xúc. Là một khách hàng thân quen hơn 20 năm, tôi thực sự cảm thấy đau lòng vì sự bất hạnh mà gia đình này đang gặp phải. Bằng tất cả sự chân thành và những kinh nghiệm, nhận thức của mình, tôi chia sẻ với họ rằng tuổi thơ của con trẻ mau qua lắm. Hãy dành thời giờ ở bên cạnh con, nghe con nói để tìm hiểu căn nguyên của vấn đề, biết được tâm tư nguyện vọng, rồi hãy tìm cách hướng dẫn và khuyên bảo. Đừng bao giờ làm tổn thương tâm hồn của trẻ thơ, kẻo những ám ảnh về bạo hành gia đình sẽ theo con suốt đời. Tệ hơn nữa khi chúng lặp lại cách hành xử ấy với con cái sau này. Trong thực tế, lắm lúc cha mẹ tuy rằng ở chung một nhà với con cái, thường xuyên ở gần, nhưng thực sự không ở cạnh con. Con trẻ luôn cần sự đồng hành của cha mẹ, cần cha mẹ nghe chúng nói, hiểu tâm trạng của chúng và cho chúng những lời khuyên vừa sức, tức những hành động, mục tiêu phù hợp với hoàn cảnh, khả năng của mỗi người. Nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng chỉ cần lo cho con một cuộc sống đầy đủ về vật chất, cho con được học ở trường nổi tiếng, tiếp cận với thầy giỏi, là đủ để bù đắp sự thiếu hụt về thời gian được gần gũi cha mẹ. Thực tế đã có nhiều câu chuyện đau lòng từ nhận thức này. Chỉ khi đến lúc con cái xảy ra chuyện tày trời thì cha mẹ mới hay. Thiết nghĩ, để có được sự êm ấm thật sự trong gia đình, sự quan tâm, thấu hiểu mới là quan trọng và cần thiết nhất. Suy ngẫm mỗi ngày. Một buổi chiều đông tuyết rơi nặng hạt, một người đàn ông say rượu lảo đảo bước đi trên lớp tuyết dày. Do quá say, chân này đá chân kia, để lại một hàng dấu chân siêu vẹo, không định hướng trên tuyết. Vô tình, ông quay lại đằng sau và nhìn thấy đứa con trai mới 9 tuổi của mình cũng đang lần theo các dấu chân để bước tới. Người đàn ông ngạc nhiên hỏi, "Con đang làm gì thế?" Đứa bé ngây thơ trả lời, "Con đang bước theo bước chân của ba." Vượt qua tai họa lúc khởi nghiệp. Tai họa giống như một con dao, mình có thể dùng nó để cắt hoặc bị nó cắt, tùy theo mình biết nắm đằng chui hay đằng lưỡi. James Russell. Mọi chuyện chẳng may đã trút lên đầu tôi khi vừa chân ướt chân ráo khởi nghiệp trong ngành vận tải đường bộ, với chiếc xe có tải trọng 5 tấn đầu tiên. Lúc ấy, công ty có thuê thêm kho ngoài để chứa nguyên liệu giấy dùng cho phân xưởng sản xuất bao bì giấy nhôm. Những cuộn giấy có đường kính to gần 2 mét được trung chuyển mỗi ngày từ kho sóng thần sang bình chiểu để đưa vào sản xuất. Một hôm, đang trên đường đi về công ty, điện thoại của tôi bỗng nhiên reo lên. Đầu dây bên kia là giọng nói run lập cập của tài xế xe tải. "Chị ơi, em gây tai nạn giao thông chết người." Tôi thật sự choáng, tay chân rụng rời. Tôi cố bình tĩnh, đáp trả. "Em bình tĩnh, quan sát hiện trường thật kỹ và phối hợp với công an." Sau khi tắt máy, tôi siết chặt 10 đầu ngón tay và khẩn cầu Chúa. "Xin Ngài soi sáng và chỉ dẫn con cách hành xử." Về đến công ty, quăng cặp tài liệu lên bàn làm việc, tôi lập tức đến đồn công an đang tạm giam tài xế. Hỡi ơi, người tài xế bình thường vạm vỡ, chai sạn với nắng mưa đường xá. Trong phút chốc nét mặt thất thần, co ro, khúm núm ngồi im một chỗ trong góc. "Chị ơi, cứu em." Người tài xế nói mặt mày méo xệ. Tôi trao đổi với người tài xế để biết đầu đuôi sự tình. Sự tình lúc đó, xe đang chạy bình thường trên đường, đúng tốc độ quy định và cũng không vấp phải ổ voi, ổ gà hay tranh giành đường mà phải lách qua lách lại. Bất thần, một bé trai học mẫu giáo vụt khỏi tay bà ngoại chạy ào ra ngoài lề đường. Người bà chạy theo giữ cháu lại. Người tài xế nhìn thấy, vội lách nhích hướng xe ra ngoài lộ một chút. Vì lách mạnh và đột ngột nên những cuộn giấy to đùng nặng trịch bị lắc lư, bứt ra khỏi dây đai, làm ngã thành xe, rồi lăn xuống đường. Tai họa ập lên bé trai và người bà. Cả hai được người đi đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó. Người bà phải nằm điều trị trong thời gian dài và bó bột xương bả vai. Còn đứa bé đã không qua khỏi. Mẹ cháu bé thất thần ôm lấy thi thể con vẫn còn đeo chiếc cặp dính đầy máu, khóc lóc đau khổ tột cùng. Ông ngoại cháu đứng cạnh, vừa đau lòng vừa thật thà nói với tôi. "Về luật pháp, lỗi là do người nhà chúng tôi, không phải cậu tài xế. Nhưng tai họa này giáng xuống gia đình tôi đau đớn lòng quá." Công an điều tra về tai nạn giao thông cũng đã nói sơ với tôi trước đó rằng tài xế không hề vi phạm an toàn khi tham gia giao thông. Nhưng dù thế nào đi nữa, nguyên nhân trực tiếp cũng do hàng hóa của mình khiến họ gặp nạn. Tôi có thể chọn cách ứng xử khác với gia đình nạn nhân. Nhưng không, tôi đã lo toàn bộ chi phí mai táng cho đứa trẻ, tiền điều trị thuốc men chu tất cho người bà, sau đó còn thường đến thăm hỏi. Chính ngay thái độ của gia đình nạn nhân, mặc dù họ rất đau lòng vì sự mất mát trong gia đình, nhưng cũng thấy ấm lòng vì sự chu toàn của phía bên tôi. Cảm thông những hoàn cảnh khốn khó, khổ đau bằng hành động sẻ chia cụ thể. Tôi hãnh diện với những gì mình làm được và bỗng nhiên thấy mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Suy ngẫm mỗi ngày. Có người đàn bà thời trẻ hoạt động tích cực trong hội chữ thập đỏ. Đến khi về già, bà nghỉ hưu. Lúc ấy, chiến tranh bỗng xảy ra. Máy bay quân địch ném bom khắp nơi. Do già nua lại bệnh tật nên bà không thể ra tiền chiến cứu thương. Vậy làm thế nào để có thể giúp đỡ người khác? Câu hỏi nhân ái đó đã ám ảnh bà suốt nhiều ngày. Cuối cùng, bà gom các dụng cụ y tế, thuốc men đặt vào trong hộp cấp cứu. Chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, bà treo một tấm bảng trước cửa nhà với dòng chữ: ai cần giúp đỡ, cứ gõ cửa. Vượt qua thử thách. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Nguyễn Bá Học. Trò chơi cảm giác mạnh vốn dĩ không nằm trong sở thích của tôi, nhưng vì không có lựa chọn nào khác nên tôi đã lấy hết can đảm và dũng khí tham dự. Đó là lúc tôi leo lên chiếc thuyền độc mộc Banca để ngược dòng suối đến thác nước Tasania, khu du lịch nổi tiếng cách trung tâm thành phố Manila 95 km. Những người chèo thuyền Philippines quả là những tay chèo điêu luyện. Những chiếc thuyền Banca lũ lượt kéo thành đoàn, sẵn sàng đưa chúng tôi đi thưởng ngoạn cảnh thanh bình của dòng sông. Rồi sau đó, tiến đến hành trình chinh phục thác nước Pasanya. Tôi tận mắt chứng kiến những vách núi đá cao dựng đứng phủ đầy rêu phong, những cây thân leo xanh mướt ẩn mình trong dòng suối nước và nắng. Quang cảnh thật yên ả, thanh bình, làm cho tôi có cảm giác như đang đi thám hiểm khu rừng Amazon. Những người chèo thuyền tuy khuôn mặt hốc hác, màu da rám nắng, nhưng cơ bắp tay chân họ thật săn chắc, khỏe khoắn. Họ thật nhuần nhuyễn, khéo léo vững tay chèo, đưa những con thuyền độc mộc ngược dòng nước, luồn lách qua những bãi đá, lượn qua những khúc quanh nước chảy xiết để tiến gần thác nước trong sự hồi hộp, hò reo và phấn khích của du khách. Một tâm trạng, một cảm giác hân hoan khi thuyền xuôi dòng nước trở về bến đỗ. Nỗi sợ canh cánh trong tôi tan biến từ lúc nào. Cả đoàn chúng tôi đã có một cuộc du ngoạn trên sông, chinh phục thác nước Pasanya, kỳ vĩ đầy hào hứng và những kỷ niệm đẹp về đất nước và con người Philippines cần cù, cam khổ, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn và luôn nở nụ cười. Mà hầu như tất cả người dân Philippines đều có thiên bẩm về ca hát và nhảy múa. Chuyến đi này làm tôi mường tượng đến cuộc đời người doanh nhân. Sự dũng cảm là điều cần có ở bất kỳ một doanh nhân nào. Bởi khi dấn thân khởi tạo, doanh nghiệp, có ai biết trước được kết quả sẽ ra sao? Bao nhiêu thử thách, khó khăn mà doanh nhân cần phải đứng mũi chịu sào và vượt qua. Nếu không có sự kiên định và bền trí, thì việc chùn bước trước những rào cản, khó khăn là chuyện rất dễ xảy ra. Chúng ta không thoát khỏi những cảm giác lo lắng trước mỗi quyết định của mình. Bởi hơn ai hết chúng ta hiểu, sai một ly là đi một dặm. Nhưng chúng ta cũng sẽ có những giây phút hân hoan, vui sướng trước những thành quả đạt được từ sự chung sức của những con người có khả năng đóng góp và làm gia tăng giá trị cho tổ chức. Đó là những cảm giác hạnh phúc đón nhận những trái ngọt từ sức lao động chân chính của mình. Suy ngẫm mỗi ngày. Cuộc sống là chấp nhận mạo hiểm hoặc là không có gì hết. Helen Keller. Vết sẹo làm tôi nhớ đến ân điển Ngài. Bạn có thể xem vết sẹo như là một tổn thương, hoặc bạn có thể xem nó như là một vết lành. Sherry Reynolds. Quả thật không sai khi đã có người từng nói với tôi rằng, nếu người chủ nuôi chó mà không gần gũi, chăm sóc nó, mà giao cho người giúp việc, ắt nó sẽ nghĩ người giúp việc là chủ nhân của nó. Còn Lucky, chó Berger, được tôi ẵm về nhà nuôi từ lúc chưa dứt sữa mẹ. Do phải đi làm sớm và về muộn, nên mọi sinh hoạt của nó, tôi giao cho huấn luyện viên và người giúp việc lo. Thỉnh thoảng, tôi chỉ gọi tên và vuốt ve cái đầu của nó. Một hôm, đột nhiên con Lucky như nổi cơn điên. Nó sủa liên hồi và đứng lên muốn vồ lấy người em gái út của tôi. Nhan Vị Quân, kiện tướng bóng bàn quốc gia cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 thế kỷ 20, lúc đang dắt xe vào nhà. Nó vừa sủa vừa kéo căng dây xích được đóng chốt ở dưới sàn nhà. Người giúp việc kêu nó dừng sủa nhưng nó vẫn không nghe lời. Thế là tôi lập tức đến giữ lại dây xích và vỗ vào mông của nó và hô to. Ngồi xuống! Nó lập tức ngoảnh đầu lại và táp vào lòng bàn tay phải của tôi, sau đó đứng lên cắn tiếp vào cánh tay trái. Mọi việc xảy ra trong chớp nhoáng. Máu trong lòng bàn tay tuôn trào ra. Tôi lập tức vào nhà bếp rửa sạch vết thương, sau đó dùng khăn tay cột cổ tay lại và leo lên xe hơi phóng thẳng đến bệnh viện Columbia. Bác sĩ hỏi tôi đã xử lý sơ cứu bằng cách nào. Tôi đã tóm tắt sự việc và bác sĩ có vẻ tỏ ra khá hài lòng. Máu bầm tụ ở lòng bàn tay phải căng phồng lên như nửa trái binh bông. Trái banh nhựa để đánh bóng bàn. Chị muốn gây tê hay gây mê? Bác sĩ hỏi. Tôi yêu cầu được giải thích thêm về sự khác biệt giữa gây tê và gây mê, và thế là tôi đã chọn gây tê cục bộ để không làm tổn hại nhiều đến trí nhớ về sau. Vị bác sĩ cầm kim khâu chỉ với ba ngón tay. Tôi bị lôi cuốn bởi sự chuyên nghiệp trong từng đường khâu mũi chỉ. Chính mũi khâu tất cả, mà dường như quên đi cái cảm giác rùng mình khi thấy kim kéo đụng vào da thịt mình. Đụng kim chích hay dao kéo, ai mà chả ngán. Năm xảy ra tai nạn hy hữu trong nhà ngay vào 5 tuổi. Nhiều người nói với tôi rằng bị như vậy là may phước lắm rồi. Mặc dù tôi hoàn toàn có khả năng đi làm thẩm mỹ để xóa sẹo, nhưng tôi vẫn muốn mang nó theo trong người. Bởi vì mỗi lần tôi nhìn thấy vết sẹo này, tôi lại nhớ đến ân điển của Chúa. Ngài đã gìn giữ sự sống cho tôi. Suy ngẫm mỗi ngày. Một chú bé chơi diều, cánh diều bay tít trên trời khiến không ai nhìn thấy cánh diều. Cậu bé vẫn sung sướng nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Có nhiều người đứng gần cũng ngước nhìn theo. Tất nhiên, họ không hề thấy cánh diều nên mới hỏi. Làm sao cậu có thể biết cánh diều vẫn đang bay lượn trên bầu trời? Chú bé liền cho người hỏi cầm lấy vào đầu dây. Quả nhiên, họ đã cảm thấy sức kéo của cánh diều vô hình. Sự khác biệt. Kẻ không quan tâm đến đồng loại là kẻ gặp khó khăn nhiều nhất trong cuộc sống và có hại cho xã hội. Người ta nhận thấy phần lớn những người thất bại trên đời ở trong số những kẻ như thế. Alfred Adler. Có lẽ sẽ không có gì để nói nếu sự việc chỉ đến từ cung cầu ở mức bình thường. Hoàn tất thủ tục trả phòng, tôi gọi chiếc taxi ra sân bay Changi, Singapore để kịp về nhà ăn mừng ngày quốc khánh cùng với gia đình. Bước lên xe, tôi đóng sầm cửa lại. Bác Tài có mái tóc muối tiêu quay lưng lại và hỏi. Hộ chiếu và các giấy tờ khác của bà đã sẵn sàng chưa ạ? Tôi mỉm cười trả lời. Cảm ơn sự nhắc nhở, mọi thứ đã sẵn sàng. Không biết bao nhiêu lần tôi đã gọi dịch vụ taxi trong nước và nước ngoài mỗi khi đi công tác hay du lịch. Nhưng chưa một lần tôi có được tâm trạng thoải mái và vui vui như lần này. Thông thường, khi khách lên xe, tài xế thường chỉ hỏi: ông bà cần đi đâu ạ? Ít ai bày tỏ sự quan tâm đến hành khách bằng những lời chào hỏi, nói gì đến lời nhắc nhở đúng lúc một cách ân cần như người tài xế này. Đa phần người ta chỉ chú tâm đến kỹ năng, kinh nghiệm khi hành nghề, không ý thức tính kỷ luật cần có trong công việc, thích đi đám hơn đi làm. Nào là xin nghỉ vì phải đi ăn đám cưới, đám ma, đám sinh nhật, đám thôi nôi. Đôi lúc xem như vậy là lý do chính đáng để tự cho phép mình tỏ thái độ với người khác bằng phản ứng không hoặc thiếu hợp tác. Đôi khi họ còn đưa ra những điều kiện oái oăm để thể hiện tầm quan trọng của mình. Họ có thể làm ngơ, phớt lờ sự phân công, điều động của cấp trên. Họ tự bằng lòng, do tính tự cao, cố chấp hoặc lười làm mới bản thân, với các phản ứng theo kiểu của riêng mình, bất kể người đối diện là ai, trong gia đình, ở công sở hay ngoài xã hội. Chính thái độ phô cái tôi của họ đã tác động tiêu cực đến tình bằng hữu, tình đồng đội, tính ổn định trong công việc và cả sự hài hòa trong hôn nhân. Triết gia, nhà tâm lý học William James từng nói: khám phá lớn nhất của thế hệ chúng tôi là con người có thể thay đổi đời mình thông qua việc thay đổi thái độ. Cuộc sống vốn là một hành trình đan xen nhiều khó khăn, biến cố và trở ngại. Ngoài việc trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng và chuyên môn cần thiết, do đó, chúng ta còn phải học cách ứng xử tử tế, đàng hoàng với những người xung quanh bằng sự khác biệt trong văn hóa ứng xử, một sự khác biệt mang tính nhân văn. Sự khác biệt ấy sẽ khơi gợi một cảm xúc tốt đẹp, thanh bình và thư thái, những cảm xúc là cội nguồn của sự thành công. Suy ngẫm mỗi ngày. Một con cáo cái nhạo báng con sư tử cái vì nó không bao giờ đẻ quá một con. Chỉ một thôi, sư tử cái trả lời, nhưng là một con sư tử.